Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài 127 và là phần số 3 của bài học Tiếng Kèn Báo Nạn. Chúng ta đã học về sự phán xét của chiên con đổ ra cách kinh khủng trên toàn thế giới trong 6 ấn đã được thi hành. Chỉ còn lại ấn thứ 7 mà sắp sửa được mở ra tiếp tục trong đoạn số 8 của sách Khải Huyền. Trong phần 2 lần trước, chúng ta đã suy niệm về sự quan trọng của lời cầu nguyện của các thánh đồ trong liên hệ với sự phán xét thế gian. Hôm nay, phần tiếp theo của bài học Tiếng Kèn Báo Nạn, chúng ta sẽ hiểu thêm một thời điểm kinh khủng, đó là thời điểm mà cửa ân điển đóng lại trên thế gian. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 8, câu 1 tới câu 13. Khi chiên con mở ấn thứ 7, trên trời yên lặng chừng nửa giờ, tôi thấy 7 thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho 7 ống loa. Đoạn một thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương cùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. 7 thiên sứ cầm 7 ống loa bèn sửa soạn thổi. Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rớt xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng và ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất vì cớ tiếng loa mà 3 vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ lẽ đạo được thiết lập trong Khải Huyền đoạn số 8. Đó là ngày tận thế đến vì kết quả lời cầu nguyện của các thánh đồ trong lịch sử. Đây là một nguyên tắc rất lạ lùng, một sự mặc khải kỳ diệu mà Đức Chúa Trời muốn cho sứ đồ Giăng thấy và truyền lại cho chúng ta. Đức Chúa Trời muốn nhấn mạnh một lẽ đạo quan trọng, một lẽ thật đời đời. Đó là ngày tận thế đến vì lời cầu nguyện của các thánh đồ. Ngày tận thế là ngày Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện của các thánh đồ trong toàn lịch sử đức tin. Sự cầu nguyện, lời cầu nguyện của các thánh đồ là lý do trực tiếp của ngày Chúa tái lâm. Đây là một sự huyền nhiệm và một sự nối kết trực tiếp mà chúng ta cần hiểu. Đức Chúa Trời hoàn thành ý định của Ngài, diệt trừ tội lỗi, có nghĩa là ban cho sự cứu rỗi, đồng thời thi hành sự đoán phạt trên đất trong 7 năm đại nạn. Và Kinh Thánh dạy rằng Chúa làm những điều đó để thi hành trực tiếp điều con dân Chúa ở khắp mọi nơi trong mọi thời đại, đang cầu nguyện chờ đợi nước Chúa. Trong sự mặc khải của đoạn số 8 sách Khải Huyền, diễn tiến xảy ra với vị thiên sứ trước bàn thờ dân hương mang một ý nghĩa quan trọng. Với tất cả sự yên lặng trên thiên đàng và tất cả mọi sự chú ý vào thiên sứ này, từng cử chỉ, từng hành động, chứa đựng sự trân trọng và ý nghĩa của công việc mình đang làm. Vị thiên sứ này tượng trưng cho thầy tế lễ đứng trước bàn thờ dân hương với lư hương bằng vàng cầm trong tay. Người được ban cho hương và lấy than đỏ tại dưới bàn thờ dân sinh tế để hòa với hương đựng trong lư, trở thành khói bay trên trước màn của nơi chí thánh. Sự mặc khải nhấn mạnh rằng đây là hình bóng của lời cầu nguyện của các thánh đồ. Giăng viết, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Và chúng ta thấy nhắc đi nhắc lại lời cầu nguyện của các thánh đồ. Khói hương bay trên trước bàn thờ dâng hương ra từ lửa than đỏ lấy nơi bàn thờ sinh tế. Khói hương làm hình bóng cho lời cầu nguyện của các thánh đồ và lửa than từ bàn thờ sinh tế trộn lẫn vào với hương làm hình bóng về căn bản của sự cầu nguyện. Lẽ thật về sự cầu nguyện được nhấn mạnh ở đây, tất cả những sự cầu nguyện đều dựa trên sự tế lễ, chuộc tội, sự chết đền tội đặt căn bản cho sự công bình trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi Thầy tế lễ dâng hương thì lời cầu nguyện của các thánh đồ được dâng lên trên trước màn Đức Chúa Trời, trước ngôi thi ân trong nơi chí thánh. Bây giờ hình ảnh này được dùng để minh họa về lẽ thật mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ về sự phán xét trong ấn thứ bảy, sự phán xét cuối cùng. Ý nghĩa tóm tắt trong hình ảnh của thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất, liền có tiếng sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và đất động. Bàn thờ dân sinh tế là nơi làm hình bóng về sự giải quyết tội lỗi, và lửa nơi bàn thờ dân sinh tế được trộn lẫn với hương ở trong lư, nói lên lời cầu nguyện của những người đã được tha thứ. Hình ảnh tóm tắt tất cả những lời cầu nguyện của các thánh từ trước đến bây giờ, đó là tội lỗi đã được giải quyết và Satan bị chinh phục và phán xét và nước Chúa đến trong vinh hiển chánh trực công bình. Lời cầu nguyện chờ đợi sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì khi Chúa tái lâm thì tất cả mọi tội lỗi sẽ được giải quyết, Satan sẽ bị đánh bại và quăng vào hồ lửa phán xét đời đời, và nước Đức Chúa Trời sẽ được thiết lập dưới sự cai trị toàn vẹn công bình của Chúa Giê-xu. Đây là lời cầu nguyện tóm tắt trong mẫu mực mà Chúa đã dạy cho con dân Chúa: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Khi tiên tri Daniel nói về mục tiêu cuối cùng của Ngài tận thế, khi Đấng Mêsi đến để thiết lập nước Ngài, thì cho biết mục đích của Đức Chúa Trời đó là ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào, đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho Đấng Thánh. Cho nên lời cầu nguyện của các thánh đồ trong toàn lịch sử là: Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, xin mau đến, xin đến để thiết lập nước Ngài, xin đến để giải quyết mọi tội lỗi, xin đến cai trị trong vinh hiển và để danh Chúa được tôn quý khắp mọi nơi, và để đầu gối trên trời dưới đất quỳ xuống và mọi lưỡi đều tung hô: Chúa là Chúa Thánh, Chúa cai trị đời đời. Và để ngăn sự phạm phép và trừ tội lỗi và làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào thì phải có sự phán xét cuối cùng, thì sự thanh trừng tội lỗi và mọi sự chống nghịch phải tới hồi dứt khoát và chấm dứt cuối cùng. Và đây là thời điểm của ấn thứ bảy, ấn cuối cùng trong tờ khế ước phán xét trong tay của chiên con. Cho nên đây là điểm thứ hai mà chúng ta cần phải hiểu trong đoạn 8 của sách Khải Huyền, đó là từ đoạn này trở đi, sự phán xét trong ấn thứ bảy sẽ kết thúc sự phán xét của chiên con và không còn cơ hội nào nữa cho thế giới. Nghĩa là khi ấn thứ bảy được mở ra và tiếng kèn đầu tiên bắt đầu thổi thì không còn cơ hội trở lại hay ăn năn hay thay đổi nữa. Giờ chung cuộc đã điểm, bây giờ là cơn thạnh nộ sẽ đổ ra trên cả trái đất và không có cơ hội để trở lại hay ngừng lại. Sau nửa giờ yên lặng trên thiên đàng thì bây giờ ấn thứ bảy được mở ra và các tiếng kèn bắt đầu được các thiên sứ thổi. Chúng ta thấy tai vạ lần lượt đổ xuống hết cái này đến cái khác không ngừng. Câu số 6. Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi. Vị thứ nhất thổi loa, vị thiên sứ thứ nhì thổi loa, vị thiên sứ thứ ba thổi loa, vị thiên sứ thứ tư thổi loa. Câu 13. Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng: Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Tất cả những sự phán xét này nối kết với hình ảnh của thiên sứ lấy than lửa đỏ nơi bàn thờ sinh tế và quăng xuống đất. Hình ảnh này nối kết với sự dạy dỗ ở trong Cựu Ước, khi than nơi bàn thờ cũng được lấy ra và bị quăng đi ở trên dân sự Chúa trong sự phán xét của Đức Chúa Trời, thì cho thấy rằng cơ hội không còn nữa. Và tôi dùng chữ cơ hội không còn nữa để nói về tính cách dứt khoát và gấp rút của sự đoán phạt cuối cùng. Với những người còn ở trong cơn đại nạn mà đến bây giờ không ăn năn, sau khi đã chứng kiến rằng hội thánh đã được cất lên trên không trung và tất cả tai ương mà Kinh Thánh đã phán trước bây giờ đã thực hiện, đã thấy sự hình thành ứng nghiệm của lời tiên tri ngờ ngờ trước mặt mà vẫn cứng lòng, đã nghe tin lành cứu rỗi giảng khắp trái đất bởi 144.000 người truyền giáo và tất cả các tín hữu còn lại, thì cánh cửa ân điển đối với họ bây giờ, thời điểm này sẽ đóng lại. Sẽ không còn cơ hội nữa, tất cả những lời báo động đã thôi, và một điều sẽ được bày tỏ rõ ràng, đó là tấm lòng của dân trên đất đến phần cuối cùng của thời kỳ đại nạn sẽ không còn ăn năn được nữa. Không còn ăn năn được nữa bởi vì họ sẽ không ăn năn và cũng không được ban cho để có thể ăn năn. Trở lại với hình ảnh của thiên sứ đem than nơi bàn thờ sinh tế và quăng xuống đất, như chúng ta đã học về thầy tế lễ khi dâng hương thì sẽ đi ngang qua bàn thờ dâng sinh tế, lấy than lửa đỏ nơi bàn thờ này trộn vào lư hương để dâng hương trước màn che nơi chí thánh. Và mỗi năm một lần thì thầy tế lễ cả vào nơi chí thánh để dâng hương và rải huyết sinh tế trên nắp thi ân của hòm giao ước, tức là hình ảnh đem sự hy sinh của sinh tế đến trước ngôi Đức Chúa Trời để xin được sự tha tội và sự thương xót. Và tất cả sự tha thứ đến khi Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của người tội nhân trên căn bản của huyết chiên con, của huyết sinh tế. Cho nên hình ảnh đem hương và huyết đến trước nắp thi ân, rải lên và dâng hương, đây là hình ảnh của sự cứu rỗi trong huyết chiên con và sự tha thứ mà Đức Chúa Trời ban cho những người ăn năn. Nhưng bây giờ hương không được đem dâng trên bàn thờ, không dâng lên với huyết, không đem đến trước nắp thi ân, nhưng mà quăng xuống đất là một hình ảnh hết sức là quyết liệt và mạnh mẽ, và đầu óc của người Do Thái như của sứ đồ Giăng họ sẽ hiểu liền. Đây là một hình ảnh gây nhiều sửng sốt, dùng than ở bàn thờ sinh tế và quăng đi, và một người Do Thái sẽ nối kết với hình ảnh tương tự trong Ê-xê-chi-ên đoạn 9 và đoạn 11, khi Đức Chúa Trời ban cho sự mặc khải về sự đoán xét dân Israel, dân Do Thái. Đó là sự thương xót sẽ không còn nữa, ân điển đã bị thu lại và sự phán xét sẽ thẳng tay và bắt đầu một cách nghiêm nhặt. Vì thế ở đây là hình ảnh của cơ hội chấm dứt và ân điển đóng cửa. Chúng ta so sánh với sự hiện thấy của tiên tri Ê-xê-chi-ên trong đoạn 9 tới đoạn 11. Tiên tri Ê-xê-chi-ên có một sự hiện thấy tương tự như sứ đồ Giăng, nhưng sự liên hệ đến sự Đức Chúa Trời phán xét dân sự của Ngài. Đây là khải tượng nói về sự hiện diện của Đức Chúa Trời rời khỏi dân sự. Sự hiện diện vinh hiển thánh của Đức Chúa Trời bây giờ rời khỏi đền thờ và lìa khỏi dân sự. Sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ nhiều cách cho dân sự của Chúa là dân Israel, được cho thấy qua trụ mây, trụ lửa, qua sự thánh khiết của Chúa trong nơi chí thánh, bày tỏ ra khi Chúa ngự trị với khói mịt mù. Và Chúa cho tiên tri Ê-xê-chi-ên thấy sự phán xét sắp đến khi Chúa đem sự hiện diện của Ngài ra khỏi giữa vòng dân sự và lìa khỏi họ. Ê-xê-chi-ên đoạn 9 câu 3: Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel bèn dấy lên khỏi Cherubin là nơi thường ngự mà đến ngạch cửa nhà. Tiên tri Ê-xê-chi-ên đang nói về sự hiện thấy khi Đức Chúa Trời lìa khỏi dân sự. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lìa khỏi nơi đang ngự đến ngạch cửa nhà của đền thờ. Đoạn 10 câu 4: Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va bèn dấy lên từ Cherubin đứng nơi ngạch cửa nhà, nhà đầy mây và hành lang đầy sự chói sáng của vinh quang Đức Giê-hô-va. Và bây giờ sự vinh hiển rời khỏi đền thờ đi ra cửa phía đông. Ê-xê-chi-ên đoạn 10 câu 18: Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va ra khỏi ngạch cửa nhà và đứng trên các Cherubin. Các Cherubin xòe cánh dấy lên khỏi đất mà ra trước mắt ta, và các bánh xe ở kề nó, chúng nó dừng nơi lối vào cửa đông nhà Đức Giê-hô-va, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel ở trên chúng nó. Và sự vinh hiển Chúa bây giờ rời khỏi thành, đi lên núi ở phía đông. Đoạn 11 câu 22-23: Bây giờ các Cherubin xòe cánh lên và có các bánh xe ở bên nó, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel cũng ở trên chúng nó. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va dấy lên từ giữa thành và đứng trên núi ở phía đông thành. Và sau đó là hình ảnh của dân sự Chúa ở tại Babylon canh đê, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã lìa khỏi dân sự và sự phán xét bắt đầu cách rõ ràng, thẳng tay. Cho nên sự mặc khải của tiên tri Ê-xê-chi-ên cho thấy rằng sự hiện diện vinh hiển thánh của Đức Chúa Trời đã rời khỏi đền thờ, đi đến ngạch cửa, đi ra khỏi thành, đi lên núi ở phía đông, rồi rời khỏi dân sự Chúa, khỏi dân Israel. Điểm song song giữa khải tượng của tiên tri Ê-xê-chi-ên và sứ đồ Giăng, đó là thiên sứ được sai lấy than đỏ nơi bàn thờ và quăng xuống nơi bị phán xét. Sự song song thứ hai, đó là sự đánh dấu ấn trên những người Chúa muốn bảo toàn để còn sống, so sánh với sự đóng ấn của 144.000 người Do Thái trong sách Khải Huyền đoạn số 7. Trong khải tượng của tiên tri Ezechiel, trước khi rời đền thờ, thì Đức Chúa Trời sai thiên sứ đem lửa ở nơi bàn thờ sinh tế, giống như trong sự hiện thấy của sứ đồ dân và rải khắp thành phố Jerusalem. Và cũng sai thiên sứ đi khắp thành phố đó đánh dấu trên trán những người thuộc về Chúa và tất cả số còn lại đều bị giết sạch cả. Ezechiel đoạn 9, câu 5, câu 6. Hãy trải qua giữa thành, tức là giữa Jerusalem, ghi dấu trên trán những người nào than thở khóc lóc về mọi sự gớm ghiếc đã phạm giữa thành này. Rồi Ngài phán cùng những người kia cách như cho tôi nghe rằng, hãy đi qua trong thành đằng sau nó và đánh, mắt ngươi chớ đoái tiếc và đừng thương xót. Nào già cả, nào trai trẻ, nào gái đồng trinh, nào con nít đàn bà, hãy giết hết. Nhưng chớ lại gần một kẻ nào đã có ghi dấu và khá bắt đầu từ nơi thánh ta. Câu 10. Về phần ta, mắt ta cũng chẳng đoái tiếc chúng nó và ta không thương xót, ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó. Và để đánh dấu sự phán xét tận cùng này, Kinh Thánh dùng hình ảnh lấy thang nơi bàn thờ và rải ra khắp thành phố. Đoạn 10 câu 2. Ngài bèn phán cùng người mặc vải gai rằng, hãy vào trong các khoảng bánh xe quay trống ở dưới cherubin, khá từ giữa các cherubin lấy những thang lửa đỏ bỏ đầy cả hai tay ngươi, rồi rải ra trên thành này. Sự rải thang khắp thành phố nói đến sự phán xét không tiếc tay, nói về cơ hội đã mất, cửa trở về đã đóng lại, và dân sự phải đối diện với tội lỗi mình, đổ lại trên đầu mình. Ở đây có một sự song song rất rõ ràng với phần Kinh Thánh trong sách Khải Huyền. Sự đóng ấn của những người thuộc về Chúa đã được thực hiện sau 6 tai nạn của 6 ấn đã được mở ra. Cơn phục hưng toàn cầu đã xảy ra và hàng hà sa số người đã bị giết chết đứng trước mặt chiên con. Và bây giờ là ấn số 7, được biểu tượng bằng thang lấy từ bàn thờ quăng xuống trái đất. Không còn thì giờ ân điển nữa, cửa ân điển đã đóng lại. Sự thương xót ngừng lại, sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời đến chỗ đông đầy. Bây giờ không còn ân sủng nữa, bây giờ là thì giờ của sự phán xét cuối cùng. Và bây giờ là thì giờ để đổ trọn chén phán xét này, thì giờ mở ấn cuối cùng để thanh toán toàn vẹn những điều còn lại trong cuốn kế ước phán xét. Trong sách Khải Huyền, trước ấn số 7, sứ đồ Giăng nói nhiều về sự an năng, về sự cứu rỗi. Nhưng trong ấn số 7 này, nghĩa là trong 7 cái kèn và 7 bát thạnh nộ, thì sứ đồ Giăng lại nhấn mạnh rõ ràng về sự không ăn năn của những người đang chịu đoán phạt. Đây là những người không ăn năn và không thể ăn năn. Lòng họ đã cứng và họ đã làm cho bị cứng lòng. Họ đã vượt qua khỏi mức và không thể trở lại. Ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, họ không ăn năn và không thể ăn năn. Khải Huyền đoạn 9 câu 20-21. Còn những người sót lại chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm. Cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Đoạn 16 câu 9 câu 11. Loài người bị lửa rất nóng làm xém, chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm. Người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chóc mình và cũng không ăn năn công việc của mình. Đoạn 16 câu 21. Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn nặng bằng một ta lân ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy vì là một tai nạn gớm ghê. Bây giờ thì tất cả những gì còn lại của sự phán xét trong 7 năm đại nạn sẽ được thi hành cho đến khi xong tất cả. Có lẽ vì thế mà thiên đàng yên lặng trước cơn thành nộ cuối cùng đổ ra. Có lẽ có một sự đau lòng của Chúa bày tỏ và câu hỏi mà Chúa đã hỏi với dân sự Ngài, bây giờ Chúa hỏi cho toàn thế gian. Tại sao mà ngươi muốn chết, xoay lại bây giờ và được cứu. Nhưng họ đã không xoay lại và cơ hội để xoay lại cũng không còn ban cho nữa. Cho nên chúng ta hiểu điều này, khi ngày cuối cùng đến sẽ có một thời điểm mà không còn sự cứu rỗi nữa, không còn ăn năn nữa, không còn cơ hội nữa. Và tất cả những người không tin Chúa đều sẽ bị diệt vong, trong cơn đại nạn và trong cõi đời đời. Sự cuối cùng sẽ tới và sẽ không có cơ hội thứ hai và sẽ không còn bất cứ cơ hội nào sót lại. Cho nên chúng ta muốn nhắc lại mấy điểm áp dụng. Chúng ta hiểu rằng sẽ có ngày ân điển chấm dứt. Và càng từ chối chấp nhận ân điển bao nhiêu thì càng cứng lòng bấy nhiêu, càng chờ lâu bao nhiêu càng khó xoay lại bấy nhiêu. Vì thế hiện tại là thì giờ của ân điển và thì giờ thuận tiện để ăn năn. Như Kinh Thánh chép, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Nhưng nguyên tắc này không phải chỉ áp dụng trong vấn đề cứu rỗi, nhưng cũng trong vấn đề sống đạo, vấn đề đức tin trực tiếp ở dưới nguyên tắc này. Đó là cơ hội của chúng ta giới hạn và sẽ một ngày không còn cơ hội nữa. Về vấn đề gia đình chẳng hạn, có lẽ đã nghe nhiều lần, học nhiều lần mà không áp dụng, sẽ có lúc không còn cơ hội để áp dụng nữa và cũng sẽ có lúc không thể áp dụng được nữa. Vấn đề học lời Chúa chẳng hạn, cơ hội không phải còn hoài. Lúc còn trẻ, 20-30 tuổi, lúc còn độc thân mà không học, thì 30-40 tuổi với vợ với con rồi thì chắc chắn sẽ khó khăn gấp bội. Vấn đề sống đạo, phục vụ, tất cả ở dưới nguyên tắc này. Đừng chờ đợi cho đến khi cơ hội đã mất và thời gian không còn nữa. Vâng phục bây giờ, thi hành bây giờ, đáp ứng bây giờ, ăn năn bây giờ, phục vụ bây giờ. Nhưng mà cũng không hẳn chỉ là vấn đề tiêu cực. Thời gian để yêu Chúa là bây giờ. Thời gian để đeo đuổi Chúa là bây giờ. Thời gian sống cho Chúa là bây giờ. Chuyên tâm vì Chúa là bây giờ. Yêu Chúa bây giờ, theo Chúa bây giờ, cầu nguyện với Chúa bây giờ, đọc lời Chúa bây giờ, phục vụ Chúa bây giờ. Rõ ràng, câu Kinh Thánh trong sách Truyền Đạo nhắc nhở chúng ta một cách rất thích hợp. Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng, trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa. Hình ảnh của sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng khi thiên sứ lấy lư hương quăng xuống đất cho chúng ta biết rằng bây giờ là thời gian cuối cùng. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ngôi sao sẽ tối tăm và sự phán xét không cùng sẽ xảy tới. Cho nên sau khi đã bày tỏ sự hoạt động của Đức Chúa Trời, một chương trình mà Đức Chúa Trời cho phép con dân Chúa tham dự qua sự cầu nguyện, thì sứ đồ Giăng cho thấy rằng thời giờ cấp bách, sự chờ đợi nhẫn nại của Chúa đã đến chỗ chấm dứt và cơn thành nộ phải đổ ra cho đầy trọn để chấm dứt sự thâu hồi quyền cai trị của Chúa trên thế giới. Chúng ta sẽ thấy bảy tai vạ theo bảy tiếng kèn. Bảy tai vạ này được chia ra làm hai phần. Thứ nhất là bốn tai vạ đầu tiên và thứ hai là ba tai vạ kế tiếp. Và trong tiếng kèn cuối cùng thì sẽ có bảy bát thành nộ được đổ ra. Bốn tai vạ đầu tiên rất là thảm khốc nhưng rất đơn giản, được liệt kê như là một tiết mục tin tức. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ thì thấy sự tai vạ vô cùng lớn và vô cùng dữ dội. Bốn tai vạ đầu tiên nhằm phán xét trái đất. Đây là sự phán xét trên thiên nhiên. Ba tai vạ sau đó, nghĩa là ba tai vạ cuối cùng của bảy tiếng kèn thì đa diện hơn nhiều. Nếu chúng ta so sánh với sáu câu Kinh Thánh diễn tả bốn tai vạ đầu tiên, thì ba tai vạ cuối cùng chép từ đoạn thứ 9 cho đến đoạn 19. Đây là những tai vạ nhắm vào con người, vào hệ thống giá trị của con người, về hệ thống tôn giáo, kinh tế, tín ngưỡng và càng ngày càng gấp rút. Đây là sự phán xét của Đức Chúa Trời đổ trên con người. Bốn tai vạ đầu tiên là bốn tai vạ nhằm phán xét trên thiên nhiên và ba tai vạ sau đó là nhằm sự phán xét trên tất cả con người. Và như chúng ta đã nhắc lại nhiều lần về ý nghĩa của bảy ấn phán xét, đây là bảy ấn trên tờ khế ước phán xét mà chiên con đã nhận từ Đức Chúa Trời trong Khải Huyền đoạn số 5 để thi hành việc thu hồi quyền cai trị trái đất. Và từng ấn một được mở ra thì điều kiện phán xét được ghi ở dưới mỗi ấn sẽ được thi hành. Trong một khía cạnh, trong thời hiện tại, con người còn được phép dự phần trong chương trình lịch sử. Dĩ nhiên trong giới hạn, nhưng quyền quyết định cho chính mình, con người vẫn còn nắm trong tay. Song song, thời gian hiện tại thì ma quỷ, Satan cũng được phép hoàn hành trong giới hạn của nó. Hiện tại ma quỷ cũng còn được gọi là chúa của đời này. Satan vẫn còn được phép đứng vào trong cương vị vua cầm quyền chốn không trung. Và quyền lực của ma quỷ vẫn còn đang hành động trong sự chống nghịch của tất cả con người. Nhưng sáu ấn đã được mở ra và chủ quyền đang được thu hồi trở lại dưới chiên con và ấn thứ bảy bây giờ được mở. Và sau khi bảy tiếng kèn và bảy bát thành nộ ở dưới ấn thứ bảy này được thi hành thì tất cả quyền hạn mà con người dùng để chống nghịch Đức Chúa Trời sẽ bị tước lại hết và tất cả quyền hạn của ma quỷ Satan cũng bị thu hồi lại hết. Và trong ấn thứ bảy này thì con người và ma quỷ nằm dưới sự chủ động của sự phán xét của chiên con và không thể chống cự hay là trốn thoát. Đây là ấn cuối cùng, đây là sự tước đoạt cuối cùng của tất cả những sự chống nghịch còn sót lại. Bảy vị thiên sứ sửa soạn thổi bảy tiếng kèn thạnh nộ chót trong ấn thứ bảy. Các thiên sứ này đã chờ đợi cho đến thời điểm này. Chúng ta không biết họ đã phải chờ đợi bao lâu, và chúng ta cũng không rõ thì giờ phán xét của 7 tiếng kèn này là bao lâu. Chúng ta biết rằng có một tiếng kèn thổi thì đòi hỏi 5 tháng để thi hành, theo như đoạn số 9 câu số 5. Cho nên tiến trình phải nhiều tháng cho tất cả 7 tiếng kèn được thực hiện. Thời gian duy nhất chúng ta được biết là tiếng kèn thứ 5 mà thôi. Cả 7 tiếng kèn và thêm đó 7 bát thành nộ từ tiếng kèn cuối cùng sẽ xảy ra hàng loạt và nhanh chóng, có lẽ được đo lường bằng tháng chứ không phải bằng năm. Các thiên sứ đã chờ đợi, họ đã cùng thiên đàng yên lặng trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ các thiên sứ đã chờ đợi lâu dài hơn thế nhiều. Có thể họ đã chờ đợi từ khi Adam và Eva sa ngã trong vườn Ê-đen. Với tất cả sự mong đợi, danh thánh của Đức Chúa Trời được vinh hiển và quyền Chúa cai trị được thu hồi và thi hành cách tuyệt đối. Chúng ta nhắc lại, đây là những thiên sứ rất quan trọng trên thiên đàng, gọi là những thiên sứ cao cấp. Trong câu số 2, tôi thấy 7 vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho 7 ống loa. Họ là những thiên sứ đứng trong sự hiện diện của Chúa, chầu trước ngai của Chúa. Và cũng như thành Jericho xưa kia đã đổ xuống sau 7 tiếng kèn thổi 7 lần bởi 7 thầy tế lễ, thì bây giờ 7 tiếng kèn sẽ được thổi bởi 7 thiên sứ trong ấn thứ 7 để kết thúc 7 năm đại nạn. Thế giới còn lại sẽ đổ xuống hoàn toàn như thành Jericho ngày xưa.
Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao ngọt ngào vỡ tan. Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trông về Ngài. Phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân. Lạy Chúa Cha, dù lòng xót thương, người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội. Cha hỡi, xin thứ tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng mau và bóng tối. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng con về Ngài. Phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân. Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao ngọt ngào.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.